Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui.
Chúng ta sẽ đọc về chuyện chị Thánh Brigitta. Và chị Thánh này không biết các anh các chị có nghe thấy bao giờ không, nhưng mà nó vị thánh này quan trọng đến nỗi mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phải có một bài giáo lý riêng về chị đấy. Trong loạt bài 136 bài thì chị ngài nói về chị vào cái bài thứ 121 ngày thứ tư 29 tháng 10 2010. Biết là Đức Thánh Cha mà nói tới một vị thánh nào là đặc biệt lắm. Thì các anh chị biết được là ở Âu Châu đó có tất cả bao nhiêu quan thầy Âu Châu cơ, bao nhiêu vị thánh mà được giáo hội đặt cho cái danh xưng đó là quan thầy Âu Châu. Em xin trả lời nhé, 6 vị, 3 nam và 3 nữ. Tất nhiên đã là quan thầy Âu Châu nó phải liên quan đến Âu Châu chung chứ không phải một nước nào. Chẳng hạn như đầu tiên là Thánh Biển Đức nhá, sáng lập dòng Biển Đức. Đấy, thì ngài là quan thầy Âu Châu ở chỗ là cái luật của cái dòng Biển Đức đó, là nó ảnh hưởng đến cả Âu Châu cho tới sau này. Rồi sau đó là tới hai anh em Thánh Cirilo và Metodio. Đó, là hai vị này đó ảnh hưởng bên Đông Âu. Và các ngài sáng chế ra cái chữ, gọi là Slave Language, và được gọi là Cyrillic Letters. Đó, giống như là cha Đắc Lộ á, chế ra cái tiếng Việt chúng ta bây giờ này. Thì ngài có công như vậy, và ngài hai vị đều là nhà truyền giáo hết. Rồi thứ ba đó là tới Catherine de Siena. Đó, sở dĩ ngài là quan thầy Âu Châu á, là vì ngài đã có công là mang Đức Giáo Hoàng từ bên Pháp, Avignon, về lại Roma. Đấy là một cái điểm đặc biệt của ngài. Rồi, cái vị thứ tư đó là Thánh Edith Stein, là người Do Thái nhưng mà sống ở Đức và cuối cùng tử đạo, bị giết chết ở trại diệt chủng Auschwitz, cái trại mà nhóm đông đồ chuyên thương sang năm 2014 đấy, chết ở đó năm 1942. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong thánh cho chị năm 1998, rồi tặng cho chị danh hiệu là quan thầy Âu Châu, cũng liên quan đến những cái tác phẩm của chị. Chị là triết gia, đó là nữ tu dòng Camelo. Rồi tới người cuối cùng đó là Thánh Brigitta hôm nay đây, kính hôm nay đây. Và chị cũng được gọi là quan thầy của Âu Châu nữa, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 1 tháng 10 1999. Và bây giờ chúng ta hãy đọc để cho chúng ta biết được là chị đã ảnh hưởng như thế nào đối với Âu Châu. Và đây là câu chuyện mà chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết. Anh chị em thân mến, trước Đại Năm Thánh 2000, người tôi tớ đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố Thánh Brigitta Thụy Điển là đồng quan thầy của toàn thể Âu Châu. Sáng hôm nay tôi muốn trình bày về hình ảnh của ngài, sứ điệp của ngài và những lý do tại sao người nữ này đã dạy nhiều điều, thậm chí cả đến hôm nay, cho giáo hội và cho thế giới. Chúng ta quá biết về những biến cố của cuộc đời Thánh Brigitta, vì các cha linh hướng của ngài đã viết tiểu sử của ngài để phát động tiến trình phong thánh ngay sau khi ngài qua đời vào năm 1373. Thánh Brigitta được sinh ra 70 năm trước đó, tức vào năm 1303 ở Finster, Thụy Điển, một quốc gia Bắc Âu, nơi đã lãnh nhận đức tin trước đó 3 thế kỷ với cùng nhiệt tình mà vị thánh đã lãnh nhận từ cha mẹ của mình, những người phụ huynh rất đạo hạnh thuộc về các gia đình danh giá gần gũi với triều chính. Chúng ta có thể phân biệt hai giai đoạn nơi đời sống của vị thánh này. Giai đoạn thứ nhất được đánh dấu bằng những thân phận hạnh phúc của một người vợ lập gia đình. Chồng của ngài được gọi là Uyên và là thống đốc của một khu vực quan trọng của Vương quốc Thụy Điển. Cuộc đời hôn nhân này kéo dài 28 năm, cho đến khi ông Uyên qua đời. Hai người có 8 đứa con. Đứa thứ hai là Karin. Trong 8 người con này, được tôn kính như một vị thánh. Đó là một dấu hiệu hùng hồn cho thấy việc thánh Priscilla dấn thân giáo dục con cái mình. Hơn nữa, sự khôn ngoan về sư phạm của ngài được cảm nhận đến độ Magnus, vua của nước Thụy Điển, đã mời ngài đến triều đình một số lần để giúp cho người vợ trẻ của vua là Blanche of Namur quen thuộc với văn hóa Thụy Điển. Thánh Priscilla về phần thiêng liêng được hướng dẫn bởi một vị tu sĩ thức giả, vị đã khơi động nơi ngài việc học hỏi thánh kinh, đã có một tác dụng rất tích cực nơi gia đình của ngài. Một gia đình nhờ sự hiện diện của ngài đã trở nên một giáo hội tại gia. Cùng với chồng mình, ngài đã theo luật dòng Ba Francisco. Ngài đã thực thi các công việc bác ái một cách quảng đại đối với thành phần nghèo khó. Ngài cũng lập một nhà thương. Cùng với vợ, ông Uyên đã biết cải tiến tính nết của mình và tiến bước trong đời sống Kitô hữu. Khi trở về từ một cuộc hành hương dài đến Santiago de Compostela, Tây Ban Nha, được thực hiện vào năm 1341 với các phần tử khác trong gia đình, cặp phối ngẫu này quyết sống với nhau trong tiết dục. Nhưng sau đó ít lâu, ông Uyên đã qua đời trong an lành của một đan viện ông về hưu trí. Giai đoạn thứ nhất của đời sống thánh Priscilla giúp chúng ta cảm nhận được những gì ngày nay chúng ta có thể định nghĩa là một linh đạo phối ngẫu đích thực. Cùng nhau, các cặp vợ chồng Kitô hữu có thể theo đuổi con đường nên thánh, được nâng đỡ bởi tích sủng hôn phối. Không phải là ít như đã xảy ra nơi đời sống của thánh Priscilla và ông Uyên. Chính người vợ với cảm thức đạo đức, với sự tế nhị và dịu dàng, đã có thể làm cho chồng mình sống theo đức tin. Tôi đang cảm mến nghĩ đến rất nhiều người phụ nữ ngày qua ngày, kể cả ngày nay, đang soi chiếu gia đình mình bằng chứng từ sống đời Kitô hữu của mình. Chớ gì thần linh Chúa nung đốt thánh đức của các vợ chồng Kitô hữu để tỏ cho thế giới thấy vẻ đẹp của cuộc đời hôn nhân được sống theo giá trị của phúc âm: yêu thương, dịu dàng, tương trợ, sinh sản và giáo dục con cái, cởi mở và liên đới với thế giới, tham dự vào đời sống của giáo hội. Giai đoạn thứ hai của đời sống thánh Priscilla được bắt đầu khi thánh nhân trở thành góa buộng. Ngài quyết định không bước thêm một bước hôn nhân nữa, để đi sâu vào mối hiệp nhất với Chúa bằng nguyện cầu, thống hối và hoạt động bác ái. Bởi thế, các góa nhân Kitô hữu cũng có thể tìm thấy nơi vị thánh này một mẫu gương để noi theo. Nhất là trong nhóm tông đồ Chúa Đình Thương của chúng ta cũng có rất là nhiều góa nhân, tới mười mấy chị đấy. Thật vậy, nhân cái chết của chồng mình, sau khi phân phát các sản vật của mình cho người nghèo khổ, theo ý định muốn sống đời tận hiến tu trì, thánh Priscilla đã đến sống tại đan viện Sito ở Anvastra. Đó là nơi bắt đầu xảy ra các cuộc mạc khải thần linh cho ngài trong suốt những ngày còn lại của ngài. Những mạc khải này được thánh Priscilla đọc cho các vị giải tội thư ký của mình, những vị đã chuyển dịch từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Latin và thu thập thành một ấn bản 8 cuốn dưới nhan đề là Revelations, các mặc khải. Thêm vào các cuốn sách này còn có một phụ bản nhan đề là các mặc khải bổ sung. Các mặc khải của thánh Priscilla trình bày cho thấy một nội dung và thể thức khác nhau. Có những lúc các mặc khải được trình bày bằng hình thức đối thoại giữa vị ngôi vị thần linh, đức trinh nữ, các thánh và cả quỷ ma. Những cuộc đối thoại có cả sự tham dự của thánh Priscilla. Trái lại, những chỗ khác là trình thật về một thị kiến đặc biệt nào đó. Và có lúc thánh nhân kể ra những gì trinh nữ Maria tỏ cho ngài biết về đời sống cùng các mầu nhiệm của con mẹ. Giá trị của các mặc khải thánh Brigitta nhận được đôi khi trở thành đối tượng cho những gì là ngờ vực, đã được đấng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị trong bức thư Spes Edificandi xác định như sau: vị tiền nhiệm yêu dấu của tôi đã viết, tuy nhiên chắc chắn là giáo hội thẩm quyền đã công nhận nhân đức anh hùng của thánh Brigitta mà chưa từng lên tiếng về các mặc khải riêng tư của ngài, cũng đã chấp nhận tính cách xác thực chung chung về cảm nghiệm nội tâm của ngài. Thưa các anh các chị, em xin mở ngoặc ở đây một tí. Đó là lý do mà nếu các anh các chị đọc những cái này đó, là các anh các chị sẽ thấy được là Chúa Giêsu chịu bao nhiêu roi đòn. Nó ở trong này, ở trong mặc khải của cuốn sách Mặc khải thánh Brigitta. Và đọc cái kinh gì, vân vân. Đấy, nó ở trong cái mặc khải đó, nó có những cái đó. Rồi bây giờ em xin đọc tiếp. Thật vậy, đọc những mặc khải này chúng ta đối diện với nhiều vấn đề quan trọng. Chẳng hạn, việc diễn tả hay xảy ra với những chi tiết rất thực tiễn về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là những gì luôn thu hút lòng sùng mộ của thánh Brigitta. Khi ngài chiêm ngưỡng nơi đó tình yêu thương vô cùng của Thiên Chúa đối với loài người, ngài đã viết ra những lời Chúa nói với ngài như sau: "Ôi, hỡi bạn hữu của Cha, Cha yêu thương chiên của Cha trí thiết đến nỗi, nếu được, Cha sẽ chết nhiều lần nữa cho từng con chiên một, giống như Cha đã chịu khổ để cứu chuộc tất cả mọi con chiên." Em xin mở ngoặc chỗ này, chúng ta thấy cái câu Chúa nói tuyệt vời không? Mà em đã có từng nói một ít lần thôi. Đó là Chúa đi tìm từng con chiên lạc và nếu cần Chúa sẵn sàng chết cho cái con chiên đó. Thấy không? Thì đây rõ ràng là cái lời Chúa nói với chị Brigitta đó. À, em xin đọc tiếp. Cả tình mẫu tử đau thương của mẹ Maria, một tình mẫu tử làm cho mẹ thành vị môi giới và mẹ tình thương, cũng trở thành những tranh cãi thường được lặp lại trong các mặc khải ấy. Khi lãnh nhận những đặc sủng này, thánh Brigitta đã ý thức việc ngài trở thành một con người được Chúa đặc biệt yêu thương. Chúng ta đọc thấy trong cuốn sách đầu tiên của bộ sách Mặc khải như thế này: "Hỡi con gái của Cha, Cha đã chọn con cho chính Cha. Con hãy yêu mến Cha hết lòng con, hơn hết mọi sự trên đời này." Hơn nữa, thánh Brigitta quá biết rằng và đã mạnh mẽ thâm tín rằng hết mọi đặc sủng đều để xây dựng giáo hội. Chính vì lý do ấy, không ít những mặc khải của ngài nhắm tới thành phần tín hữu thời của ngài, bao gồm cả thành phần tu trì và các thẩm quyền chính trị, dưới hình thức cảnh báo, kể cả những cảnh báo nghiêm trọng để họ sống đời Kitô hữu một mình một cách sâu xa hơn. Thế nhưng, ngài đã làm điều ấy với một thái độ kính trọng và hoàn toàn trung thành với huấn quyền của giáo hội, đặc biệt là với vị thừa kế tông đồ Phêrô. Vào năm 1349, thánh Brigitta rời Thụy Điển lần cuối cùng để hành hương đến Roma. Ngài hành hương chẳng những để tham dự năm thánh 1350, mà còn muốn xin Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận luật của một hội dòng mới do ngài thành lập sống cho đấng cứu thế, làm nên bởi các nam đan sĩ và nữ đan sĩ dưới quyền của một đan viện mẫu. Đây là một yếu tố không làm cho chúng ta lấy làm lạ lùng. Ở thời Trung Cổ, đã có những đan viện được thành lập có các ngành nam và ngành nữ. Thế nhưng, thực hành chung một luật lệ đan tu dưới sự hướng dẫn của một đan viện mẫu. Thật vậy, đại truyền thống Kitô giáo nhìn nhận phẩm vị này xứng với nữ giới. Cũng như, lấy trường hợp mẹ Maria, nữ vương các thánh tông đồ, vị trí riêng của nữ giới trong giáo hội, cho dù không trùng với thánh chức linh mục, cũng quan trọng đối với việc phát triển thiêng liêng của cộng đồng này. Em xin mở ngoặc ở đây. Và chúng ta thấy không, ngay từ thời Trung Cổ, từ thế kỷ thứ 14 của thánh Brigitta đó, vai trò của nữ giới đã được thăng tiến rồi. Dù là tu sĩ, dù là nam tu sĩ, dù là linh mục ấy nữa, cũng phải vâng lời mẹ bề trên. Khi tu cái dòng đó, tu của dòng của thánh Brigitta. Đó nên lúc đầu Đức Thánh Cha Biển Đức nói là ảnh hưởng của ngài cho tới ngày nay là như vậy đấy, thấy không? Vai trò nữ giới. Rồi em xin đọc tiếp. Hơn nữa, việc hợp tác của những con người nam nữ sống đời tận hiến bao giờ cũng tôn trọng ơn gọi chuyên biệt của họ, có một tầm vóc đặc biệt quan trọng trong thế giới ngày nay. Ở Roma, được hộ tống bởi người con gái Catherine của mình, Thánh Brigitta dấn thân sống một đời sống tông đồ và cầu nguyện tha thiết. Và từ Roma, Ngài đã đi hành hương đến một số đền thánh ở Ý Quốc, đặc biệt là Assisi, quê hương của Thánh Francisco, là vị được Thánh Brigitta hết sức hâm mộ. Sau hết, vào năm 1371, Ngài đã đạt được một ước muốn đệ nhất của mình, đó là chuyến hành trình của Ngài tới Thánh Địa, nơi Ngài đi cùng với người con thiêng liêng của Ngài, một nhóm được Thánh Brigitta gọi là những người bạn của Thiên Chúa. Trong những năm ấy, các vị giáo hoàng đang ở Avignon, ra khỏi Roma, Thánh Brigitta đã tha thiết xin các vị hãy trở về tòa thánh Phaero và là thành vĩnh cửu Roma. Ngài qua đời năm 1373, trước khi giáo hoàng Gregorio thứ 11 dứt khoát trở về Roma. Ngài được chôn táng tạm thời ở nhà thờ Roma Thánh Lorenz tại Panis Perna. Thế nhưng, vào năm 1374, các người con của Ngài là Berger và Catherine đã mang Ngài về quê hương, đến đan viện Vastana, trung tâm của hội dòng được thành lập bởi Thánh Brigitta, vì được nổi danh ngay từ bấy giờ. Vào năm 1391, Đức Giáo Hoàng Boniface thứ 9 đã long trọng phong thánh cho Ngài. Thánh đức của Thánh Brigitta được nổi bật với muôn vàn tặng ân và cảm nghiệm được tôi nhắc lại trong bản tóm lược vắn gọn về tiểu sử và đời sống thiêng liêng này, khiến Ngài trở thành một nhân vật xuất chúng trong lịch sử Âu Châu. Xuất thân từ Bắc Âu, Thánh Brigitta đã chứng thực cho thấy Kitô giáo đã thấm đậm sâu xa ra sao vào đời sống của tất cả mọi dân tộc của châu lục này. Khi tuyên bố Ngài là đồng quan thầy của Âu Châu, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị hy vọng rằng Thánh Brigitta, vị đã sống ở thế kỷ thứ 14, khi Kitô giáo Tây Phương chưa bị tổn thương vì sự kiện chia rẽ, có thể chuyển cầu một cách hiệu nghiệm trước nhan Chúa để chiếm được ân huệ hết sức chờ mong cho mỗi trọn vẹn hiệp nhất của tất cả mọi Kitô hữu. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho ý hướng này, một ý hướng chúng ta thấy là rất quan trọng. Nhờ đó, Âu Châu mới có thể được nuôi dưỡng từ những nguồn mạch Kitô giáo của mình. Khi kêu cầu sự chuyển cầu toàn năng của Thánh Brigitta Thụy Điển, người môn đệ trung thành của Chúa, người đồng quan thầy của Âu Châu. Amen.